chư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 640 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện lời mẹ yêu. Câu chuyện bóng giáo đường nơi trại phong. Phỏng vấn sơ Mai Thanh tu hội Thiên Phúc ở Pháp và Việt Nam. Thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Yến xin gửi đến quý vị câu chuyện Lời Mẹ Hiền. Tạp chí Lương Thực Hàng Ngày kể câu chuyện sau đây. Ở bên Phi Châu, có cậu bé kia rất thông minh, tên là Uche. Cậu Uche thường tìm đến những vị thông thái, học cao, hiểu rộng trong vùng để hỏi những câu thật hay, thật hóc búa. Lần nào cũng vậy, chỉ khi nào cậu Uche tìm được câu trả lời thích đáng mới chịu đi về nhà. Một hôm, cậu Uche hỏi những bậc thông thái trong vùng rằng, quý vị ơi, quý vị có biết Thiên Chúa nói ngôn ngữ gì không? Câu hỏi này nghe qua thật là đơn giản, nhưng không một vị nào có thể đưa cho Uche câu trả lời thích đáng. Thế là Uche quyết định ra đi tìm thầy, đi thật xa, đến những nơi có những bậc thông thái, hầu họ có thể trả lời câu hỏi của mình. Sau nhiều tháng rong ruổi đây đó, băng qua nhiều lục địa, tìm gặp nhiều vị thông thái, mà Uche vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Một đêm đông nọ, Uche đến nước Palestine, ghé qua thành Bethlehem, mong tìm được câu trả lời nơi những bậc hiền triết, nhưng cậu thất vọng ê chề, vì ai cũng lắc đầu bó tay. Quá mệt mỏi, cậu đi tìm chỗ trọ, nhưng hôm ấy nhà trọ nào cũng đầy khách thập phương lên Jerusalem để khai hộ khẩu. Thế là Uche quyết định đi ra ngoài cánh đồng, tìm một chỗ nào đó để nghỉ qua đêm. Nhưng khi Uche đến nơi thì cậu trông thấy một hang đá duy nhất ở ngoài đồng, nhưng hang đá ấy cũng đã bị hai vợ chồng và em bé mới sinh chiếm mất rồi. Khi cậu quay gót đi thì một giọng nói của người phụ nữ vang lên, Uche, con khoan đi đã. Cậu vô cùng ngạc nhiên bởi vì nơi vùng xa lạ này có một người biết tên cậu đang còn bỡ ngỡ. Giọng người phụ nữ ấy lại vang lên, Uche à, mấy tháng qua con lang thang đây đó, hỏi thăm nhiều người để biết Thiên Chúa nói ngôn ngữ gì, thì tối nay con đã tìm được câu trả lời thích đáng rồi đấy. Cậu Uche lại càng bỡ ngỡ hơn nữa, bởi vì người phụ nữ này không chỉ biết tên cậu, mà còn biết cậu đang thắc mắc điều gì trong đầu nữa. Ngay lúc ấy, người phụ nữ tiến đến cầm tay cậu, dắt đến trước máng cỏ, chỉ vào bé sơ sinh và nói, đêm hôm nay, con sẽ được toại nguyện, đêm hôm nay, con sẽ biết đó, đó là Thiên Chúa nói ngôn ngữ của tình yêu. Người phụ nữ ấy chính không ai khác hơn là Đức Mẹ Maria, và em bé trong máng cỏ chính là Chúa Giê-xu. Đức Trinh Nữ Maria nói tiếp, Thiên Chúa nói ngôn ngữ tình yêu con à, thật vậy chỉ vì yêu thương nhân loại, con Thiên Chúa đã xuống thế làm người như chúng ta và sống giữa loài người. Đọc lại lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa, Chúng ta nhận biết Thiên Chúa dựng nên con người vì tình yêu. Ngài cho con người được tham dự vào sự sống của ba ngôi Thiên Chúa. Cũng bằng tình yêu, sau khi A-dông và E-va phạm tội bất phục tùng, Thiên Chúa vẫn yêu thương nhân loại bằng cách hứa ban cho đấng cứu thế một cách nhưng không. Thiên Chúa làm tất cả chỉ vì yêu thương, bởi vì bản chất của Ngài là tình yêu, chứ con người không hề lập được một công trạng gì.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Bóng giáo đường nơi trại phong. Ngày tôi dâng thánh lễ tạ ơn linh mục ở quê nhà là một ngày có những kỷ niệm in sâu. Giữa bao nhiêu khách mời, có một nữ tu đến muộn, muộn chỉ vì ở một nơi xa, xa cả khoảng cách không gian và cả khoảng cách tình người. Chị sống với những người cùi ở Tây Nguyên, nơi con người ngại lui tới. Chị không gọi là cùi, chị gọi là những người phong, để làm dịu đi thực tế của căn bệnh và làm dịu đi cái ấn tượng về những con người kém may mắn này. Hơn 30 năm trước, chị dạy tôi giáo lý và cách sống đạo, rồi chị sống những điều chị dạy: tha nhân, niềm đau khổ, tình thương và lòng cảm thông không còn là bài giáo lý trên những trang sách. Chị biến những trang sách bằng giấy thành trang sách của tâm hồn, rồi giáo xứ ấm áp tình người để đến nơi xa xôi thiếu bước chân con người. Những hình ảnh tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết, hôm nay chị ghé qua nơi giáo xứ mà chị đã phục vụ khi tuổi còn thanh xuân, để xem người học trò năm xưa dâng lễ tạ ơn. Chị không lái xe, người tài xế đưa chị đi bằng xe Honda, là một người cùi. Chị không ngại ngồi bên cạnh, tình thương phục vụ lớn lao hơn sự sợ hãi. Chị đã lặng lẽ ngồi bên cạnh những người cùi cả một quãng đời dài. Chị gần họ, hiểu nỗi đau và niềm cô đơn. Cô đơn trong tình người và cô đơn giữa những người cùng đạo. Chị hiểu hơn điều này khi thấy người bạn cùi cùng với chị đến gần với giáo đường hôm nay. Nhưng anh thấy mình thật xa lạ, anh ngại đứng bên những người lành lặn, nên chọn một góc xa cho riêng mình, ở phía cuối cổng giáo đường. Anh không ngại đứng xa, vì cả cuộc đời, anh đã sống ở một góc xa, ở phía cuối cùng cuộc đời. Anh nhìn những bước chân vội vã của trẻ thơ đi về giáo đường, những chiếc áo dài thướt tha của xóm đạo, những bộ vest sang trọng của người đi tham dự lễ tạ ơn, và cả những chiếc áo dòng bóng bẩy của nhiều tu sĩ trẻ. Giáo hội sang trọng quá, anh thốt lên với người nữ tu khi tan lễ. Chị cũng tỏ ý đồng tình. Ừ, vui hơn ở trong trại cùi. Trại cùi có gần 100 em, không kể người lớn. Nó ở một nơi hẻo lánh của miền Tây Nguyên, mảnh đất núi đồi, thiếu thốn phương tiện, thiếu thốn nhất là nguồn nước, điều kiện cần thiết cho những người bệnh phong tắm rửa mỗi ngày. Các em sinh ra không có sự chọn lựa cho số phận của mình. Vậy thì làm sao có được những bước chân rộn rã như trẻ thơ xóm đạo? Người nữ tu biết những thánh lễ nơi xóm đạo là vui, nhưng lại chọn đến ở một nơi buồn, chỉ mang hình ảnh giáo đường đến với những con người vì số phận không dám đến với giáo đường. Trong ý nghĩ sâu xa nhất, chỉ là hình ảnh của giáo đường. Thầm lặng, không rộn vang tiếng hát, không có những tà áo dài thướt tha, nhưng có nhịp thở và trái tim rung cảm của cảm thông. Ở nhiều nơi, giáo đường không có thánh lễ, nên giáo đường trở nên trống trải. Nhưng có thánh lễ mà không tiếp tục lễ hy sinh trong cuộc sống thì vẫn chỉ là những nghi lễ hững hờ. Khi Chúa Giêsu truyền dạy, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, Chúa không chỉ có ý truyền cho giáo hội cử hành thánh lễ mỗi ngày nơi bàn thờ, mà là truyền dạy sống bí tích thánh thể qua hành động như Ngài hành động, trở nên bánh và rượu để nuôi dưỡng sự sống cho thế giới. Mỗi một nghĩa cử yêu thương là bánh, mỗi một chọn lựa hy sinh, dâng hiến là rượu. Tình yêu trao ban và lòng hy sinh làm nên thánh lễ cuộc đời. Người mẹ thức khuya lo lắng cho con, người cha lam lũ cho cuộc sống tươi sinh của gia đình, hay như những người nữ tu hiến dâng một đời cho những con người bất hạnh, tất cả đang sống mầu nhiệm thánh thể, trở nên bánh và rượu cho anh chị em mình, là đang tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô. Thánh lễ trở nên thiết thực quá, không riêng gì cho linh mục, nhưng cho tất cả mỗi Kitô hữu biết sống cho tha nhân. Khi thánh lễ tạ ơn linh mục kết thúc, người nữ tu đến chào, ánh mắt chị vui, long lanh, xen nỗi xúc động. Chị nói, chị đến xem em dâng lễ ra sao, vui quá, thánh lễ vui thật vì có hoa, có nến, có ca đoàn rộn vang tiếng hát, có tấp nập bước chân, có cả quay phim và tiệc mừng nữa. Nhưng thánh lễ vui chỉ là khởi điểm bắt đầu của hy lễ hiến tế, để mời gọi sống những thánh lễ trong cuộc đời, có niềm vui xen lẫn nước mắt, có hạnh phúc và đau khổ, có nhận lãnh và mất mát, được yêu thương và có cả phản bội nữa. Tôi nói với chị, thánh lễ em dâng hôm nay có hoa, có nến, có rộn vang tiếng hát và có ngàn nụ cười trên môi. Còn thánh lễ chị dâng trong cuộc đời, bên những con người đau khổ, thiếu vắng nụ cười, để nuôi dưỡng sức sống và niềm hy vọng cho một phần thân thể đau khổ của Đức Kitô, thật là sự sống trọn vẹn bí tích thánh thể, trở nên bánh rượu cho thế giới. Khi nắng chiều xuống dần, chị theo xe cùng người bạn cùi trở về nơi xa xăm, tôi đứng nhìn bóng dáng họ khuất dần theo nắng nhạt. Ở phía xa, lác đác ánh điện, đường bắt đầu sáng. Xe chỉ không dừng lại ở giữa phố phường sáng rực, nhưng lăn lóc qua những làng quê tĩnh lặng, mộc mạc, khuất lấp giữa núi đồi. Chỉ mang thánh lễ và mang cả bóng giáo đường đến với nhiều cuộc đời ngổn ngang, đang sống ở nơi xa xăm nhất của tình người. Tôi nhìn bóng dáng chị, rồi nghĩ đến thánh lễ đời mình. Những năm linh mục qua đi, với nhiều thánh lễ nơi bàn thờ, nhưng lòng vẫn mãi băn khoăn, bao giờ mình mới sống trọn vẹn mầu nhiệm thánh thể như người nữ tu ấy? Bao giờ mình mới trở nên bánh rượu đích thực như chính Đức Kitô để nuôi dưỡng sự sống cho thế giới? Hiến lễ nào cũng có giây phút bắt đầu, nhưng kết thúc, lời kinh lại chỉ diễn qua những hành động trao ban. Cuối thánh lễ sáng nay, tôi nguyện thầm với Chúa, lạy Chúa, xin cho thánh lễ con dâng mỗi ngày giúp biến đổi nghi lễ thành hành động yêu thương. Xin cho lời truyền của Thầy Chí Thánh, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, thôi thúc chúng con hành động vì tha nhân, như hình ảnh người nữ tu hao gầy trở nên bánh rượu cho một phần nhân loại khát khao tình người. Có khi phần nhân loại khát khao ấy lại chính là những con người cụ thể, luôn hiện diện trong từng lối đi của đời con. Nếu lễ dâng được cử hành mỗi ngày nơi giáo đường, thì hành động trao ban của chúng con cũng cần được diễn ra nơi bàn thờ của cuộc sống như một hy lễ nối dài. Nếu được như thế, thánh thể sẽ trở thành nguồn sức sống cho gia đình con, cho cộng đoàn và cho cái thế giới quanh con đang cần được nuôi dưỡng bằng niềm hy vọng. Những thánh lễ ấy tuy không có tiếng hát, không có hoa, có nến, không có những bài giảng hùng hồn, nhưng lại là những thánh lễ mang đến sức sống cho nhiều tâm hồn. Con không thể mang giáo đường vào cuộc sống, nhưng xin cho con trở nên bóng giáo đường giữa lòng đời, như người nữ tu hao gầy bé nhỏ, nhưng có một trái tim có khi lớn lao hơn cả những giáo đường lộng lẫy, nhưng thiếu vắng tình thương. Nguyễn Thảo Nam.
Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được đón chào sơ Mai Thanh, cộng đoàn Thiên Phúc, nhà chánh ở bên Pháp. Sơ về hoạt động ở Việt Nam trong hơn 20 năm, cũng xin muốn hỏi sơ về những hoạt động của tu hội Thiên Phúc. Vâng, xin sơ cho biết cái hoạt động mà ở bên Nam Vang á, thời cáp duồn đó sơ.
Kính chào quý vị thính giả. Hôm nay sơ rất vui mừng được đến đây gặp lại những người thân. Lời đầu tiên, Xu muốn kính gửi đến quý cụ, quý ông bà, cô bác lời chào năm mới tràn đầy ơn Chúa, nhiều sức khỏe và nhiều hồng ân mới. Xin Chúa ban nhờ lời chuyển cầu của mẹ để mỗi người trong chúng ta trong năm mới này được vui sống theo lời Chúa một cách đặc biệt, đem cái tin mừng, cái hạnh phúc mà mình được là con Chúa, được nghe lời Chúa đó đến với những người xung quanh mình, những người Chúa đặt trên đường mình đi.
Cảm ơn sơ. Sơ kể chuyện hội dòng của sơ bị cắt ruột, nhiều sơ bị chết lắm, sơ có thể kể cho quý vị thính giả nghe được không ạ?
Dạ, tôi đi tu ở trên đó lúc sơ 12 tuổi, vào năm 52-53. Rồi thì 25 năm sau, sơ về Việt Nam. Lý do là khi mà Miên Đỏ tới, bấy lâu nay người ta đã giận dữ, người ta đã ghét người Việt Nam mình lắm rồi. Tại đời xưa, đời sửa tổ tiên của mình đó, lên trên ấy gây chiến với người ta, còn nhiều cái còn ghê gớm hơn nữa. Nên có mối thù giữa Miên và Việt rất là sâu đậm. Mà đời này sang đời kia người ta không có thể quên được. Người ta thừa cái dịp đó mà người ta lật đổ được chính quyền Sihanouk thì người ta chặt đầu người Việt Nam không có thể tưởng tượng. Con nít thì cầm một chân lên rồi chặt một cái rồi thảy xuống giếng. Rồi còn bao nhiêu người khác nữa thì nghĩa là chặt đầu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Người ta nói người ta giết hết, người ta không muốn cho người Việt thấy mặt người Việt Nam ở trên đó. Chính chỗ sơ ở làm việc, sơ cũng làm việc một vụ ở trong nhiều xứ, chẳng hạn như và Bắc Tâm Bông, Karachi, Mặt Bà Thá và còn nhiều chỗ khác nữa. Thì nơi cái chỗ sơ mà làm việc chót hết. Và trong cái thời điểm mà khốn khó đó, một hôm nọ, Chủ nhật, người ta vô, người ta bắt hết các người đàn ông. Đó là thánh lễ nhì, thánh lễ nhất là các ông già bà cả, thánh lễ nhì người ta bắt hết các đàn ông. Rồi người ta trói lại một dây với nhau, một sợi dây dài, rồi trói người này dính người kia. Họ dẫn xuống bờ biển, bờ sông, cái sông lớn lắm. Đứng xếp hàng cho ngay, rồi họ bắn. Nên chết biết bao nhiêu người đùa xuống sông. Nên á, mấy ngày sau thì mấy cái xác đó dính chùm với nhau mà nổi lên, nghĩa là thấy không thể tưởng tượng. Và không phải một chỗ đó mà nhiều chỗ khác họ cũng hè với nhau họ làm như vậy. Do đó thân xác rụt rã ra, mở đó nó đóng vô bờ, nó tấp vô bờ mình thấy được. Và làm nên những cái mà quá khủng khiếp. Kế đến thì họ vô họ đập phá nhà thờ. Nhà thờ lúc đó thì bao nhiêu cái họ lẻ ở ngoài, dân chúng nhiều miền khác chạy trốn riết chạy về cái chỗ đó gọi là Mekrasa, tiếng Việt gọi là Mặt Thá, họ đạo, xứ đạo Mặt Thá. Thì lúc đó là cha sở tên, cha André Hoành với bốn sơ. Nên á, cha đương dưng thánh lễ, họ vô họ đập phá, trói bắt cha, rồi á, họ vô họ đập nhà tạm. Cha đóng cửa cha đi, họ vô đập nhà tạm, lấy họ cốt ý, họ tưởng với cái chén thánh đó là chén vàng, bằng vàng, thành ra họ đổ bình thánh chúa tung giải ra, rồi á, họ lấy mấy cái chén họ đem đi, thì chỉ có các sơ với sơ nên á, thì xuống nhau quỳ gối xuống, lượm riết mà rước lấy bình thánh chúa. Nên họ hết sức ngạc nhiên, họ thấy cái gì mà đằng này kính cẩn quỳ gối rồi đến đổi mà có cái thì nó bể ra, thành ra lượm không được, thì các sơ cúi xuống mà liếm luôn để rước lấy hết mình thánh chúa. Như vậy người ta tuôn về đông quá thì không còn cái chỗ nào ở nữa, thì bổn đạo vô trong nhà thờ đó mà ở hết, tại vì để tránh những cái sự bị chặt đầu của người Miên. Và thời gian đó kéo dài là hơn 2 tháng, người ta phải đói khát, người ta phải thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đủ thứ hết. Nên nhà của các sơ đã trở nên một cái nhà bảo sanh cho các bà phụ nữ mà mang thai sắp sanh. Và nhà của các ông, nhà cha sở là trở nên nhà của các ông già cả, đi không nổi, yếu đau bệnh hoạn. Rồi hết chuyện đó thì im im được thời gian 2-3 tuần. Kế đến là họ đến họ bắt hết các thanh niên, họ tìm họ bắt hết thanh niên, rồi với những người mà còn đừng bà mà thấy còn hơi khỏe khỏe mạnh chút á, họ đem xuống tàu, đây 3 chiếc tàu lớn, chiếc ghe, họ kéo ra ngoài sông, giữa sông đó họ chế xăng vô rồi họ đốt nguyên 3 chiếc như vậy. Thành ra bà con thấy tưởng tượng là cái sự đau khổ, tổ tiên mình hành hạ người ta, cướp đất người ta, nên từ vùng Sài Gòn trở xuống, mới sau này thì mới trở nên của mình, còn trước kia là của người ta. Cái sự hiềm thù ghen ghét của người ta không biết tới bây giờ mới hết. Cha ông ăn muối thì con cháu phải uống nước. Sẽ cảm thấy rằng đáng thương cho họ. Họ chưa biết cái sự Thiên Chúa nên họ mới có một cái lòng hận thù, ghen ghét dữ tợn như vậy. Chúng ta cầu nguyện cho họ, và nếu có phương tiện thì cố gắng mà lên giúp đỡ những người anh chị em Việt Nam của mình còn lại trên đó. Vì bây giờ họ không cho vô dân mà cũng không cho ở trong đất liền của họ, nên bao nhiêu gia đình phải sống ở trên chiếc thuyền nhỏ làm nghề câu cá. Cả gia đình sống trong một chiếc thuyền nhỏ như vậy, lên đên ở ngoài, thỉnh thoảng chạy vô bờ để mà đi chợ đi búa một cách lén lút như vậy để mà sống một cuộc sống. Tại vì họ đã quen sống, họ đã sanh trên đó, thành ra họ tiếp tục sống trên đó. Và chúng ta bây giờ thương họ thì thứ nhất là cầu nguyện cho họ được có lòng tha thứ, và cho người dân mình còn lại ở trên đó biết giác thánh giá mình mà theo Chúa. Rồi phần chúng ta thì nếu có thể được, chúng ta cố gắng cầu nguyện cho các đấng truyền giáo trên đó, và có phương tiện thì cố gắng mà được đem tin mừng lời Chúa đến cho những người đó, để họ được nhận ra tình thương của Chúa, tình thương tha thứ, tình thương không có oán thù.
Cảm ơn sư. Giết chóc những người Việt kiều ở bên Campuchia đó, nó xảy ra vào những thập niên nào và năm nào hả sư?
Dạ, vào khoảng năm 1968 bắt đầu, họ gọi là chiến tranh chính trị. Tuy nhiên thì những việc mà sư thấy đó, đầu tiên hết thì các trường học, thứ nhất là trường đại học sinh viên đó, nghĩa là cứ đi cả từng đoàn, mấy trăm người đến các nhà thờ. Việc đầu tiên của họ là vô nhà thờ, đập các tượng Chúa, rồi đập nhà thờ, đập bàn thờ, đập hết những cái gì mà người Công giáo mình tôn kính. Hơn nữa, chúng ta phải biết rằng cái xứ Miên, cái đạo chánh của họ là đạo Phật, thì họ không có ưa người Việt Nam, vì người Việt Nam mình lên trển rồi thì sống trong xứ của họ, khai thác xứ của họ, mình tới đâu mình cũng làm chủ hết, nên thì họ ghét. Rồi lại thêm đạo nữa, trong cái sự mà việc họ làm như vậy thì mình thấy ra là họ vừa ghét mình mà vừa ghét Chúa trước, rồi họ ghét con cái Chúa. Họ giết Chúa không được thì họ đập phá những cái gì thuộc về Chúa, cái gì mà mình thờ phượng. Rồi kế đến thì họ giết được con cái Chúa bao nhiêu là họ giết hết. Không phải họ giết người Việt mà thôi, mà tất cả hồi thời đó, hồi xưa mới lên đó thì chưa có một giám mục nào hết, một cái xứ lớn như vậy và cũng đã được đón nhận tin mừng từ lâu lắm rồi. Thế mà họ không có được phát triển, nên khi mà họ lật đổ là vào khoảng năm đó, từ năm 1968 cho mãi cho tới 75. Nên trong suốt thời gian đó thì nào họ giết được họ giết, còn nào họ không giết được dân tộc của họ. Lúc đó thì chỉ có một đức cha Pháp, rồi bốn ông cha người Miên, sáu bảy ông cha người Việt thì họ bắt hết. Nhưng mà khi mà đã rục rịch mà có cái sự mà khó khăn xảy tới thì đức cha Pháp đó dội vàng phong chức giám mục cho hai linh mục người Miên để trở nên giám mục. Thì họ bắt hết tất cả những ai là đạo, từ giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, các nhà dòng thể có người Miên là họ giết hết. Tại vì hồi đó có cái luật phải thả những người ngoại quốc trở về xứ của họ. Do đó mà những ai là ngoại quốc, bất cứ Mỹ, Pháp hay là bất cứ nước nào, người Việt của mình cũng thế, phải đi ra khỏi xứ. Nhưng mà muốn đi ra đó thì phải ở thành phố mới được đi ra, còn ở vùng hẻo lánh đó là phải bị chết hết. Nên chính nhà dòng con Đức Mẹ thời đó thì cũng đã chết. Có bốn người nữ tu Miên thôi mà cũng chết. Rồi dòng chú Văn Phòng là hai cái dòng mà hiện diện lâu đời trên đó. Bao nhiêu người, thể là người Công giáo, thể là người tu đã bị giết hết. Rồi họ giết một số, rồi còn số thì họ bịt mắt lại, rồi họ cứ dắt đi người này á, buộc tay dây người này, dính với tay người kia rồi dẫn đường mà đi như vậy đó. Họ dẫn đầu rồi đi như vậy, đi mấy ngày mấy đêm rồi đói rồi chết dọc đường, tớp thì bệnh hoạn rồi chết, nghĩa là đủ cách chết hết, để rồi tiêu diệt. Cái ý của họ là muốn tiêu diệt đi người Công giáo. Họ tiêu diệt Chúa không được thì họ tiêu diệt con cái Chúa. Thì trong khoảng thời gian đó là xảy ra bao nhiêu chuyện khủng khiếp như vậy, toàn nước Miên hết chứ không riêng gì một nơi nào.
Cảm ơn sư đã chia sẻ những điều mà chúng em chưa được nghe. Và bây giờ đã có một kế hoạch, một chương trình để sư có thể trở về Campuchia để giúp đỡ cho giáo hội bên đó, phải không ạ?
Dạ, thưa, đó là cái mộng ước của sư từ lâu. Cái thứ nhất là sư thấy bây giờ, hồi xưa ở đó thì cũng chẳng có bao nhiêu là người Công giáo, giới giáo sĩ, tu sĩ. là những người đem tin mừng của Chúa đến giữa họ, mặc dầu là sống hết sức là cố gắng thích hợp với họ, nhưng cũng không sống được và cũng không có bao nhiêu. Tuy nhiên thì họ đã giết chết hết rồi, bây giờ thì không còn bao nhiêu nữa. Các cha mép, các cha truyền giáo ở Paris đó, hồi trước thì đã làm việc trên đó rồi, từ hồi nào tới giờ. Rồi sau này đó, sau khi mà chiến tranh giật giã một thời gian, các cha lại trở về trên đó. Giám mục gọi là Ivramus, ngài đã chịu đựng, ngài đã đứng đầu trong những cái cơn mà khốn khó đó. Ngài vẫn còn sống và ngài thương xứ Miên, mặc dầu yếu, lớn tuổi, yếu sức mà ngài vẫn trở về xứ Miên để mà ở đó, để mà cầu nguyện, để mà nâng đỡ Đức Giám mục mới trẻ được gửi từ Pháp qua. Vì nhớ như vậy, vì nhớ không có người đến đó truyền giáo, vì nhớ là nước Chúa được trị đến trong các tâm hồn, hằng ngày mình cầu nguyện như vậy. Nhưng mà Thánh Phaolô nói, nếu không có ai nói về Chúa thì sao người ta nghe, người ta biết, mà không có ai dạy dỗ về đức tin thì sao người ta tin chân lý của Chúa. Bây giờ sơ đặc cũng đã hoàn tất công việc về trên giao phó ở Việt Nam, giờ tôi chỉ còn một cái mộng ước là trở về trên đó. Mặc dầu sơ cũng đã có tuổi, chỗ chánh là Phnom Penh, chỗ đó có nhà thờ, có cha, có các cha, thì chuyện đầu tiên sơ muốn trở về là để mà liên hệ với các ngài đó, coi các ngài muốn sử dụng sơ vào việc gì, làm cái việc gì để mà thích hợp cho cái việc tông đồ trên đó. Cái thứ hai nữa, cái việc tông đồ thích hợp với sơ là gần gũi với các em bé nhỏ, thì sơ thích hợp cái chuyện đó. Lý do là sơ biết ngay từ nhỏ, nếu nó đã được gieo cái đức tin, nó đã được biết Chúa là ai, thì lớn lên, mỗi ngày lớn lên một chút, rồi giàu có, biến chuyển cuộc đời thay đổi thế nào đi nữa, thì đức tin đó vẫn như là cục than đỏ nằm lặng ở trong tim, trong tâm hồn nó. Rồi lớn lên, nhờ lời cầu nguyện của bà con trên thế giới này, đặc biệt là những anh chị em nghe được nhu cầu về đạo của trên xứ Miên, thì thêm lời cầu nguyện để rồi tin mừng của Chúa được đón nhận, tình thương của Chúa được đón nhận trong cái xứ Miên ngay từ cái tuổi nhỏ như vậy.
Ở Hoa Kỳ cũng có một số linh mục và hội đoàn đang hỗ trợ để giúp cho bên Cambodia, điển hình là cha Trịnh Tuấn Hoàng, hội Bác Ái Francisco, rồi hội Hope Today, qua đó để giúp xây trường học, cộng tác với một số các sơ, các thầy để xây những trường học. Thì nếu mà sơ về đó, xin sơ vui lòng cho chúng em số email của sơ cũng như điện thoại đó, để lỡ ở bên này ở Hoa Kỳ có những thính giả mà nghe được có thể muốn tiếp tay để yểm trợ tinh thần và vật chất cho sơ đó, thì họ có thể liên lạc với sơ ở số phone nào và email nào ạ?
Thưa thì cách đây mấy năm sơ cũng nghe được những cái tin chị vừa nói, là giáo hội, các linh mục về Hoa Kỳ cũng như các sơ, các nữ tu đều quan tâm về việc truyền giáo trên đó, thì sơ rất là mừng. Cái ước muốn của sơ cũng được trở về trên đó cộng tác với nhau, đem tin mừng của Chúa đến cho những anh chị em của mình đang đói khát, để nước Chúa trị đến như lời mình cầu xin mỗi ngày. Hiện tại thì sơ không có điện thoại riêng, email của sơ thì Asante158@yahoo.fr. Sơ thay mặt cho tất cả những anh chị em người Miên hoặc là người Việt đã nhận được những cái sự giúp đỡ tinh thần cũng như là vật chất, xin thương tiếp tục. Sơ có đi trên ấy hay không thì ơn Chúa với sự giúp đỡ của quý bà con trên ấy rất là cần. Sơ xin thay mặt để cảm ơn quý bà con thương tiếp tục nhớ đến những cái nơi truyền giáo hiện giờ còn hoang du, rất là sỏi đá, rất là khó khăn. Tới trên đó đâu phải hết mọi người mà vô được đâu. Là lý do sơ quốc tịch Pháp nên vô được một cách dễ dàng. Sơ cũng chờ ngài để đón nhận bài sai của bề trên cho một cách là chính thức rõ ràng. Thì sơ xin lời cầu nguyện để ý Chúa thể hiện dưới đất này cũng như trên trời trong cuộc đời của sơ. Xin chân thành cảm ơn.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn Tân Ô Tô Repair 714-895-6064 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại để yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Thưa quý thính giả, quỹ xã hội tuần này là 0 đồng.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.